Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất là hạnh phúc và xúc động được trở về đây tu viện Như Giác, một nơi rất là thân thương và nhiều kỷ niệm, đặc biệt là với sư cô Đức Tâm, một sư cô trẻ đã mang tất cả những cái năng lượng, sự tu tập chân thành của mình để dâng hiến cho cuộc đời và đã đem lại niềm an lạc cho các hàng Phật tử gần xa. Và kế đến, thân mến chào tất cả quý Phật tử đã cùng hội cùng nhau. Quý Phật tử thân mến, cũng bằng giờ phút này, chúng ta chỉ lắng lòng một chút nghĩ về miền Trung xa xôi, cũng là một khúc ruột trên đất nước của chúng ta. Và ở đây cũng có nhiều người con xuất thân từ những vùng đất đó: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Nam, vân vân. Những vùng đất vốn đã mưa nắng dãi dầu, núi non nhiều hơn là ruộng đồng bát ngát, không như miền Bắc, chẳng giống miền Nam. Miền Trung luôn luôn chịu nhiều sự thử thách của thiên nhiên, của cuộc sống, của đất trời. Và trong cái giai đoạn này thì miền Trung của chúng ta đang oằn mình trong bão lũ, mất người, mất của và mất cả cuộc sống. Nhìn lại có thể có những con người chẳng còn gì. Nếu mà chúng ta có thể được ngồi đây, mới cách đây đầu năm, con người ta phải sợ hãi, giữ khoảng cách, phải cách ly với nhau vì dịch bệnh COVID tràn lan trên phạm vi toàn thế giới. Người chết, bệnh tật lan tràn, và giờ đây vẫn là cao điểm ở một số nước. Rồi sau đó đến thiên tai, cháy rừng, động đất, bão lũ, đất cuốn người đi, vân vân và vân vân. Để rồi chúng ta thấy rằng chúng ta thật sự có rất là nhiều ân phước. Ân phước này không phải mình muốn mà được, không phải mình cầu mà có, đều là phải là cái phúc đức ta đã tích lũy trong nhiều kiếp sống. Đó bằng từ tâm, bằng giới hạnh, bằng những gì tốt đẹp ta sống trên đời này. Cho nên có những con người vật lộn để giành lại sự sống mong manh, thì chúng ta lại mang những năng lượng an lành đến cho nhau. Có những con người chỉ trong một đêm đến sáng là mất tất cả. Cái gia đình có thể vài người đã mất đi trong bão lũ. Có những đám tang mà không có ngày nào ngớt mưa để mà đưa đi chôn cất khi nghĩa địa dâng nước 1-2 mét. Chết cũng khổ đau mà sống cũng tràn ngập nước mắt. Để thấy rằng khi chúng ta ngồi đây, cái nguồn năng lượng yêu thương dành cho nhau, chúng ta cũng sẽ hồi hướng đến những con người còn quá sức, chịu nhiều sự vùi dập bởi thiên nhiên bão tố. Từng đoàn người Việt Nam của chúng ta đi ra miền Trung, mang từng thức ăn, mang từng lương thực, thực phẩm, từng cây đèn pin, từng bộ quần áo ra miền Trung. Và càng nhiều vẫn là càng ít, bởi vì sự thiên tai đã cuốn đi quá nhiều thứ. Làm sao chúng ta khống chế được khi gọi là thiên tai, cái mà từ trên dội xuống. Trời chẳng bất công với vùng đất nào. Nếu chúng ta nhìn lại lời dạy của Đức Phật, đều là cái quy luật trong vòng nhân quả, để thấy rằng anh em của chúng ta, bà con, ông bà, cha mẹ của chúng ta, không đời này cũng trong nhiều kiếp sống cũng là cha mẹ ta, cũng phải gieo cái nhân duyên ở cái mảnh đất miền Trung. Nắng mưa, sương gió, ấm lạnh cùng với mảnh đất miền Trung. Và giờ đây, nhìn lên trời mà chỉ biết nói rằng trời ơi, thôi đừng mưa nữa. Cho nên, trong những tuần lễ qua, được đi đến nơi nào giảng pháp, sư cũng không cầm được nước mắt khi thấy chúng ta vẫn còn bình yên. Rất bình yên để còn có thể nghĩ đến người xa xôi đang đau thương, đang mắc nạn, để ta hồi hướng những điều tốt lành, để rồi bão dữ sẽ đi qua. Chúng ta không thể ra đến miền Trung lúc này thì chúng ta sẽ đến thăm họ, đến thăm người thân, người thương, người đồng bào của chúng ta vào lúc khác. Khi bão lũ qua đi, chúng ta còn phải xây dựng lại biết bao nhiêu ngôi nhà, trường học. Các em thơ của chúng ta đã phải ngưng lại cái chuyện học hành, sách vở đều đi theo bão lũ và mưa gió. Cũng đều là con người Việt Nam, có người bình yên mà có người khổ đau, nước mắt ngập tràn như thế. Xin nhắc lại điều này ngay trong cái khóa tu hôm nay của chúng ta. Mặc dù ai chẳng canh cánh một nỗi niềm, khi báo đài giờ đây chỉ ngoài cái vấn đề hướng về miền Trung, đó là cao điểm nhất của Việt Nam chúng ta. Đầu năm thì dịch bệnh Covid, cuối năm hướng về miền Trung. Thật quả như Đức Phật đã dạy, bản chất cuộc sống đó là sự khổ đau. Cho nên chúng ta hôm nay ngồi bên nhau, chúng ta sẽ hồi hướng những gì bình an nhất cho dịch bệnh chóng qua, cho tất cả thiên tai mưa bão đều ngưng lại, trả lại ánh nắng an lành cho dải đất miền Trung. Đã cơn bão số 6, số 7, số 8, số 9, và người ta cứ canh cánh lo âu là còn cơn bão nào nữa đây. Cho nên chúng ta trong sự an lành, bình yên tu tập, chúng ta hãy hồi hướng. Năng lượng tâm rất lớn. Tâm là dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo. Nếu tất cả những con người này đều hướng những năng lượng tốt lành đến mảnh đất miền Trung, thì nơi đó bão lũ sẽ dần trôi qua, nắng ấm sẽ trở về, bình yên sẽ thiết lập, và dải đất Việt Nam của chúng ta, con người Việt Nam của chúng ta sẽ cùng hát lên bài hát Mùa xuân lại về trên quê hương. Đó là điều mà sư cần nhắc nhở đến toàn thể hội chúng trong những ngày tu tập. Người ta mở mắt ra, có những người rất già, tóc bạc trắng, mà chạy ra cái dòng nước bất kể là sẽ chết để với lấy một thùng mì. Có thể ngập xuống một cái là ngạt nước mà chết, nhưng đói lắm. Cho nên người già có thể lao ra dòng nước ngập kia để kéo vô cái thùng mì. Có thấy có một cái hình ảnh cái ngôi chùa, một sư cô ôm lấy cái cột chùa mà nước ngập lên tới cổ rồi. Mọi thứ đều bi đát trong biển nước. Bây giờ chỉ cần là nước rút đi để có lại sự sống. Và chúng ta đang bình an như thế này, vậy mà vẫn có rất nhiều người khổ đau. Cứ tưởng là trong bão lũ, trong thiên tai, trong dịch bệnh, con người ta khổ đau. Vậy mà trong chúng ta, những con người sống trong sự bình yên, không bị chi phối bởi dịch bệnh, không bị đau khổ bởi thiên tai, không hề đói khát. Nhưng mà nỗi đau, niềm hận, nỗi buồn vẫn trần chất trong trái tim. Đó là vì sao? Vì vô minh. Cho nên chúng ta phải tu tập, bởi vì có ánh sáng chánh pháp mới thắp cao ngọn đèn trí tuệ để chúng ta biết chúng ta phải làm gì và sống như thế nào. Bởi vì chúng ta là con của Đức Phật, trí tuệ là thắp sáng đời sống của chúng ta. Người an vui có hạnh phúc là bởi ở trí tuệ của con người. Cho nên trong những ngày tu tập như thế này, bên cạnh những chương trình tụng kinh, trì chú, thiền tập, kinh hành, vân vân, chúng ta phải được nghe pháp để mà nó nhìn vào trong cái vết thương ở trong trái tim của từng con người, khóc góc khuất trong tâm hồn mỗi một con người phải được phơi bày ra, để Đức Quan Âm nhìn thấy mà Ngài lấy nước tịnh thủy mà tắm rửa cho. Thế là chúng ta bên trong bên ngoài đều tươi mới, chứ không phải là trong héo mà ngoài tươi. Như trái cây bây giờ đó, bên ngoài tươi mà bên trong hư hết rồi. Chúng ta không thể là người Phật tử mà trong héo ngoài tươi. Chúng ta phải ở trong tươi tắn, ở ngoài càng tươi tắn hơn. Đó mới là năng lượng thật sự an lành và hạnh phúc, thưa toàn thể quý Phật tử. Sư có câu chuyện hay kể cho các vị nghe. Cái gốc của ghẻ lở mụn nhọt nó nằm ở đâu? Đó là vua A Xà Thế. Do hối hận, do ăn năn day dứt, vì chính ông vì muốn quyền lực đã giết cha mà cướp ngôi. Giết cha là vua Tần Bà Sa La. Bây giờ mà chúng ta đi theo sư cô Huệ Đức, sư cô Đức Tâm đi đến Ấn Độ đó, thì chúng ta vẫn thấy là cái ngục thất giam vua Tần Bà Sa La ở dưới chân núi, cách không xa lắm là đường đi lên gì? Linh Thú Sơn. Đi không xa lắm là tới cái ngục giam vua Bimbisara. Và người giam vua cha ở đó chính là con trai của ông, vua A Xà Thế, Ajatasattu. Rồi hiểu được cái việc làm của mình, khi đó có quyền lực, có bạc vàng, có tất cả mọi thứ trong tay, thì sống trong hối hận, ăn năn và day dứt, ngủ không yên. Rồi sau một đêm thức dậy, A Xà Thế nổi ghẻ, mụn nhọt cả hạ phần lưng, bụng, cổ, ngứa ngáy, đau nhức ngày đêm, rất khó chịu. Thì cái vị thần y Kỳ Bà là Jivaka được mời triệu đến. Sau khi xem bệnh thì vị thần y là chữa bệnh cho Đức Phật luôn á. Thì mới nói với vua Xà Thế rằng đây chỉ là bệnh ngoài da thôi, có thuốc điều trị. Hạ thần điều chế một loại thuốc bôi vào da, xoa lên vài lần sẽ khỏi, xin đại vương an tâm. Và quả đúng như vậy, sau vài ngày là da dẻ của đức vua trở lại bình thường mà không còn đau đớn nữa. Cho nên vua rất vui mừng và nói rằng cảm ơn khanh, quả là thần y danh bất hư truyền. Thì có người nói hay hay chứ mà chữa hoài không hết, đây xoa lên vài ngày là hết thật sự. Nhưng thần y Jivaka không lộ vẻ vui mừng mà lại lo ngại. Tuy đã lành bệnh nhưng thưa đại vương, đây chỉ là lành bệnh ngoài da, cái gốc bệnh bên trong vẫn còn. Đại vương chớ lạc quan, coi chừng bệnh cũ sẽ tái phát. Thì vua Xà Thế mới nói là ta chưa hiểu, ông nói gì? Thần Jivaka mới nói, đương nhiên đại vương chưa hiểu, mà nhiều người cũng sẽ không hiểu. Trên thế gian này chỉ có Đức Thế Tôn toàn giác mới hiểu mọi vấn đề gốc và ngọn. Nghe Jivaka nói như vậy, đức vua đăm chiêu mới nói, ông là thầy thuốc giỏi nhất thiên hạ, ông chữa được ngoài da thì phải chữa được tận gốc chứ, tại sao lại nói ta coi chừng tái phát? Ta không có thích tái phát, ta thích là hết luôn. Thì thần Jivaka mới nói là hạ thần có biết chút vậy thôi à. Đó. Nhưng mà bây giờ ông phải cho ta biết cái gốc đó là cái gì, cái gốc là cái gì đi. Vậy các vị trả lời cho sư đi, cái gốc là cái gì?
Cho một tràng pháo tay.
Nhưng mà vua Xà Thế đâu phải hay nghe pháp như các vị đâu, không hiểu. Bệnh sao bệnh từ cái gốc là tâm? Tâu đại vương, cái thân chỉ là cái cỗ máy. Cái tư tưởng, ý chí, cái tâm mới quyết định mọi thứ. Tâm an thì thân an, tâm mát mẻ vô bệnh thì thân mát mẻ vô bệnh. Thậm chí thân bệnh mà tâm không có bệnh. Tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đại vương giữ được cái tâm vắng lặng, hơi thở điều hòa, nhịp tim điều hòa, khí huyết cũng điều hòa. Mà tâm mình vắng lặng, khí huyết điều hòa, thì các sinh thể vi bào không bao giờ nhiễm độc, cơ thể hoàn toàn vô bệnh. Cho nên mình có mắc bệnh á, kể cả nan y, thì mình cũng phải xem lại coi tâm mình có vắng lặng chưa. Có khi á, bệnh chưa chết mà cái tâm mình chết trước, cho nên rồi chết luôn. Chứ đáng lẽ là chưa chết đâu. Đó. Cho nên chính cái tâm này nè, nó làm cho mình chống già, chống chết. Nhìn cái hội chúng này nè, sư thấy ai cũng trẻ trung yêu đời hết trơn á, cho nên không thể già mà chết sớm được, phải không? Phải tu nhiều hơn, đúng không? Cho nên cái cơ thể mà hoàn toàn vô bệnh là ở cái gốc tâm. Đó là lý do chúng ta phải về đây tu tập. Đi xe rất xa mà đi lên đây để nghe pháp. Vậy mà vua Xà Thế vẫn nói tôi chưa hiểu, tôi chỉ biết cái miệng là ăn nè, thân này mặc áo đẹp nè, ta ngồi ngay vàng nè, cái bên ở tâm là sao? À, cho nên ta vẫn chưa hiểu cái gốc sinh ra mụn nhọt ghẻ lở sao là cái tâm được. Thế rồi thần y Jivaka mới nói: xin đại vương tha tội, đại thần chỉ có thể nói được đến đó mà thôi. Xong rồi đức vua mới ngồi im suy nghĩ. Nghĩ một lúc, ông bật ra một tiếng cười sảng khoái. Ông nghĩ ra rồi. À, ta nghĩ ra, ta biết rồi. Ngươi giỏi lắm, ngươi khôn khéo lắm. À, ngươi bắt ta suy nghĩ cái gốc, còn ông không chịu nói ra. Ta hiểu rồi, sở dĩ ta bị buồn nhọt, ghẻ lở là do tâm sân. A Xà Thế là một người rất là háo thắng, háo chiến. Cái trận chiến nào cũng là phải chiến thắng. Mà đánh xong rồi đó, mà về là bắt đầu nghĩ trận khác. Chứ ở không rất là buồn, các vị có biết không? Cho nên có khi là ông phải ngồi, sao biết không? Ông lập ở trong cái vườn đó, một cái lò nước nấu sôi rất to như địa ngục. Cứ là ai phạm tội là ông liền vào đó cho rống cho chết, để ông thỏa mãn cái tính hiếu sát, ham nhìn cái sự chết chóc. Đúng là người, một ông vua say mê cái máu chiến trường. Và ông suy nghĩ, ông biết mụn nhọt ghẻ lở là do tâm sân. Trạng thái ăn năn, day dứt, hối hận, sầu buồn, chán nản là cũng từ tâm sân. Rồi không như ý, buồn tủi mà sanh ra. Gốc của tâm sân lâu ngày gây ra ghẻ lở và mụn nhọt. Và ta đã hiểu ra rồi. Hãy nhớ câu chuyện này, mà những cái nỗi tham, nỗi sân, nỗi giận, nỗi si, nỗi phiền, ganh ghét, thêm bớt, hận thù, dọn sạch đi nếu chúng ta thật sự là Phật tử tu tập. Đời người cũng vậy thôi, chúng ta không chết vì phải đối mặt với gian lao thử thách, mà chúng ta chết vì những lời nói. Có lời nói à, mà tôi không có đi tu nữa đâu. Sao vậy? Đến gặp cái bà đó tôi không gặp đâu, rồi nghỉ tu luôn. Chỉ vì một câu nói đầy nghiến à, sỉ nhục, thế là mình mang ở trong tâm, và cuối cùng mình chết vì điều nhỏ nhặt. Chúng ta nghe bài pháp này, chúng ta hãy biết rằng cái cuộc sống này đừng đem những cái điều đó vào tâm. Ai đem vào tâm thì sanh ra bệnh tật, phiền não, đạo điên. Tất cả chúng ta hoan hỷ, từ bi, sống với tứ vô lượng tâm an lạc. Cho nên bão lũ miền Trung biết bao nhiêu người, người ta không đi được, người ta cũng đóng góp cái tấm lòng vô. Những em bé không ăn sáng, 10.000 của em bé đó bằng 1.000.000 của chúng ta. Nhìn ăn sáng chứ, kiếm cơm ngồi nó ăn, con đưa 10.000 để đi bị lạc miền Trung. Đó là tấm lòng vàng. Quần áo mới chưa mặc để đem đi cho, vì sư phụ dạy là hãy bố thí những vật khả ý, ta sẽ được những điều khả ý. Hãy cho những cái điều mình quý, chứ không phải cho cái thứ thừa mứa vất đi. Chúng ta sẽ được lại những điều quý giá trong cuộc đời. Cuộc sống này cái gì mình vất đi đó, mình mới đem đi cho. Cái đồ quá đắt á, mình lấy bút mình bôi, mình đem đi bán. Cho nên cái cuộc sống mình sẽ đón lại những cái điều xấu xa, những điều bệnh tật, dối gian. Tại vì nhân quả rất là công bằng. Đem ra cho cuộc đời cái gì, mình đón nhận cái đó. Sư nói thật với các vị đó, sư mới nói với Đức Tâm nè. Đức Tâm biết không, sư bệnh á, 3 tuần lễ nay, những ngày là cái chân của sư bên tay phải, chân không đi được đó. À, vậy mà có ai biết sư bệnh đâu. Và lên đây rồi ngồi nói chuyện với các vị, cái tâm của sư đã thời thời phải đem lại những điều hoan hỷ nhất, hạnh phúc nhất. Cuộc đời này không gì bằng là được nói những lời lành, cho nên rất hạnh phúc. Không có gì để mà buồn phiền. Mình nhìn người mù lòa câm điếc, mình nhìn người chết chấp ở miền Trung, mình còn muốn gì hơn nữa, mình quá hạnh phúc. Cho nên mình hãy biết rằng cái cuộc sống này, mình đừng đem những cái điều chết ở trong tâm xấu xa đen tối mà ban cho người khác. rải cho người khác. Cái gì mình không thích, đừng đem đến cho người. Cho nên người ta nói còn được cái còn sống đây là mừng rồi. Quê hương miền Trung à, quê hương tôi miền Trung, sớm hôm chuông chùa nhẹ rung. Cái người miền Trung thành tâm lắm, họ khổ nhiều rồi, họ cũng phải chắt bóp từng đồng, bởi vì thiên tai nó đến hoài à. Cho nên họ phải gì? Tiết kiệm hơn chúng ta. Mình đừng có chê người ta keo, ta không keo đâu. Người ta phải cẩn thận, bởi vì ngày mai bão lũ đến rồi, lấy tiền đâu mà mua tôn mà sửa nhà. Cho nên cái người miền Trung họ tiêu xài kỹ lưỡng hơn chúng ta. Vì cái vùng đất nó hình thành cái tính cách của con người. Rồi mình vung tay mình tiêu như thế này nè, mình có nghĩ đến nhân quả không? Mình tiêu cho mình hay mình tiêu cho lợi ích chung của cuộc sống xã hội con người? Cho nên con người ta không chết vì bệnh mà chết vì tiền cũng rất nhiều. Có một buổi sáng tháng 4, một tờ báo đưa tin một cụ già đã ngoài 70 tuổi nhập viện vì bệnh cũ tái phát. Trong quá trình nằm viện, ông không thể ý thức được việc tiểu tiện của bản thân. Đứa con trai hiếu thảo chăm sóc cho bố, thay áo quần cho bố. Bây giờ tìm được đứa con trai mà chăm sóc vậy hiếm có lắm, các vị thấy không? Có nhiều cha mẹ bệnh mà không dám phiền tới con. Còn mình đâu, không dám nói với con là mình đâu. Sợ làm phiền đến con, sợ con buồn, mà cắn răng chịu đựng. Ở đây đứa con trai này nè, trời ơi, khổ nhất là thay tiểu, thay tiện nó chứ, mà lo cho cha, tận tình, hiếu thảo. Quần áo đã quá dơ, nó quá dơ là vì là nó phóng uế từ trên xuống dưới. Cho nên anh ta quyết định là vất cái bộ đó vào sọt rác. Mà lúc đó ba là mê man, nhập viện là ba mê man. Cho nên quần áo nó dính tất cả những cái gì mà dơ giấy. Cho anh ta quyết định vất cái bộ đồ đó đi mà thay bộ đồ mới cho cha. Vài ngày sau bớt bệnh, ông được xuất viện về nhà, mới nói với con rằng ở trong túi, trong bộ đồ đó, ba có để trong đó mấy chục triệu đồng. Mà đứa con nó lúc đó nó cho chăm sóc ba, nó không kiểm tra túi áo. Con trai nó cũng là cẩu thả, cái phụ nữ là chắc phải mò trong mấy túi áo có cái gì không mới đi mới vứt. Còn đứa con trai này nó vứt sớm chừng nào đỡ hô chừng đó, nó liệng. Giờ ba nói trong có mấy chục triệu, thế thưa ba, con không có để ý. Nhưng mà người cha đã nghi con lấy cắp. Anh con trai lật đật chạy vào bệnh viện, lục soát vào trong cái những cái sọt rác, bộ đồ của cha vẫn còn nhưng tiền đã mất. Người cha quá tức giận nên thề không ăn uống, tuyệt thực, can ngăn cách mấy cũng không được. Kết quả chỉ sau vài ngày, ông qua đời vì kiệt sức. Ông lão sống đến tuổi thất thập cổ lai hy không chết, bệnh tật không chết, nhưng mà tức đứa con mà chết. Như vậy chết là do cái gì? Tâm sân mà chết. Vậy trong cuộc đời này có nhiều thứ do tâm của mình lắm. Sao giàu mà ta nói từ trọc phú, kèo quá. Đó, cũng là mang cái bệnh, bệnh ki bo, bệnh bún xỉn. Ki bo bún xỉn là bệnh tham, bệnh si, ôm tiền mà chết. À, vậy càng giàu bao nhiêu, càng ban bố cho dân đi, không bao giờ mất. Nó sẽ trở lại chúng ta nhiều hơn như thế. Nhân quả mà. Cho nên ông này quá ki bo bủn xỉn. Như một ngày kia, cái kho tiền của ông bị ăn trộm lấy mất. Ra giữa đường phố gào thét, khóc lóc, tiếc quá trời luôn các vị, đúng không nào? Cho nên người ta mới hỏi ông rằng cái tiền đó ông dùng được bao nhiêu rồi mà bây giờ ông khóc dữ vậy? Trời ơi, tôi cất để dành mỗi ngày đều ngắm, chưa dám dùng một đồng nào. Bây giờ anh trộm lấy hết của tôi rồi. Thì cái người đó mới nói là tiền đối với ông chỉ để ngắm, thì mỗi ngày cứ đến cái kho tiền ngắm là được rồi. Trong kho có tiền hay không có tiền cũng vậy mà thôi. Tại vì đâu có lấy tiền làm gì đâu, để ngắm. Thì cái ngắm cái kho có hay không có cũng như nhau. Ý muốn nói rằng con người có tiền, có của mà không làm được những điều lợi lạc thì còn thua cái người không có tiền. Cho nên chúng ta phải biết, trong cuộc sống này được ban bố, được cho đi, có của để cho đi, đó là niềm hạnh phúc lớn lao. Có một lần người ta hỏi Đức Phật rằng hai người đều giữ giới, năm giới, đều là cư sĩ tại gia, đều là sống tốt như nhau, dễ thương như nhau, làm các công việc như nhau. Một người bố thí, một người không bố thí, khác nhau như thế nào? Đức Phật nói giống hết, mà một người bố thí, một người không, thì cái kết quả của con người có bố thí tiếng thơm nhiều hơn, danh thơm lớn hơn, tài sản nhiều hơn, khi chết sanh về cõi trời, hai người đều sanh về cõi trời. Tại vì hai người đều là giữ gìn năm giới nên được sanh thiên. Mà cái người á có bố thí sẽ về cõi trời sáng lạng, cao đẹp hơn, thần sắc xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn, là bởi vì cái người đó có bố thí. Như vậy, chúng ta đừng bao giờ sống mang tiền, chết đi về con số không. Hãy làm những gì có thể làm được trong kiếp sống của con người. Cho nên cái người biết tu là phải tập buông xả. Tập buông xả, đó là người biết tu. Có con người là tham, có con người thì có tánh xấu, hay chỉ trích, hay chê bai. À, hay chỉ trích hay chê bai người khác lắm, tánh rất là xấu. Và đó cũng là một căn bệnh làm cho đời sống con người ta đau khổ. Mình gặp ai mình cũng hoan hỷ hết, mình gặp ai mình cũng mỉm cười hết, đó là có phước. Chúng ta cười lên có kiếm phước rồi đó nè. À đó, cho tràng pháo tay đi. Bảy cách bố thí không tốn tiền. Bố thí đầu tiên đó là bố thí nụ cười. Tại sao phải đưa một cái bánh bao thiêu ra mà chào nhau, cười lên? À, và nếu nói thì nói lời lành. Trời, hôm nay chị đi tu tập thấy vui quá, em cũng sắp xếp hết việc nhà, em đi nghe pháp, chị em mình hạnh phúc quá, hồi hướng công đức cho thế giới hòa bình, cho muôn dân an lạc. Cũng là một câu nói mà có phước, nhưng mà cũng câu nói mà không có phước. À, bắt đầu nói chuyện người nọ, chỉ trích người kia, chê bai, nói xấu. Cũng câu nói thôi mà không có phước. Giống như nhà khoa học Edison người Mỹ á, làm ra hơn 1,000 cái phát minh trong cuộc đời. Kể cả cái bóng đèn này là cũng Edison làm ra. Điện thoại nè, à, máy tính nè, là cái ông Edison này. Nhưng mà các người biết không, tai ông bị điếc. Ông tài nhưng mà tai ông điếc. Có người ganh tị với ông, sao ông giỏi quá mà ông kế chế ra cái máy mà nghe đi. Không giỏi quá mà sao ông chế cái máy mà nghe mà điếc như vậy. Các vị thấy không, ganh tị với cái trí tuệ của nhà bác học mà nói ông điếc. Tôi mở nhạc ông nghe không? Trời ơi, tiếc cho ông quá. Vậy sống làm gì? Nhạc hay cũng không nghe, phải không? Điếc như vậy làm chi cả ngàn phát minh. Làm cái máy gì mà gắn vô tai mà nghe được á mới là giỏi. Ông Edison này không để ý, tiếp tục làm công việc của mình. Thì người đó lại tiếp tục nói, À, tôi thấy Thượng Đế nhân từ mà sao tàn nhẫn quá. Ông Tài phát minh như vậy mà đôi tai lại là không nghe được tiếng nhạc, tai ông lại điếc như thế, làm cho người ta chỉ trích vào cái vết thương, cái bệnh của người ta. Lúc đó Edison mới dừng tay lại và nói: không, thưa ngài, việc điếc tai của tôi đối với tôi có thể là điều bất hạnh, nhưng nó giúp tôi thay vì nghe những lời nhàm chán vô vị có thể chuyên tâm vào phát minh. Tôi thấy đây là việc tốt lành. Cho một tràng pháo tay. Cho nên ai nói cái lời khó nghe, mình sao? Làm bộ điếc đi cho rồi. Ai biểu mình nói mình nghe làm chi? Không nghe gì hết. Tôi để tâm, tôi trì chú, tôi niệm Phật, không để tâm nghe những cái điều xấu xa rồi đau khổ. Edison biết tai mà vẫn thấy hạnh phúc, bởi vì không mất công nghe cái gì hết trơn trọi. Mình cái tai mình nghe nhiều quá mình khổ, cái miệng mình nói nhiều quá mình khổ, cái mắt mình dòm nhiều quá rồi mình khổ. Cho nên mắt thì chiêm ngưỡng Đức Phật, nhìn kinh và đọc, tai lắng nghe lời pháp, miệng nói lời lành, đó là cái pháp chân thật an lạc cho đời sống của chúng ta, thưa các vị. À, cho nên ông Edison ông nói: nãy giờ ngài nói mà tai tôi mà phải nghe thì quá bất hạnh, may thay tai tôi không nghe gì hết, cho nên tôi rất là hạnh phúc, tôi lo làm cái việc ích lợi của tôi. Giống như ngày xưa người ta chửi mắng Đức Phật, Đức Phật nói tôi không nhận mà xin gửi lại cho ông. Còn mình, ta nói một câu mình làm lại hai câu, ba câu, cho nên cuối cùng mình khổ hơn người ta. Tu là phải thanh tịnh, an lành, chánh niệm trong là pháp Phật, người đó mới có cái sự an lạc trong đời sống. Chúng ta có đồng ý không ạ? Cho nên trong một buổi thảo luận về vấn đề tâm lý học ở trường đại học Cambridge, giáo sư tâm lý đã hỏi các sinh viên của mình: tại sao khi con người cãi nhau gào rất to? Xong rồi các sinh viên mới đáp là khi cãi nhau là mất bình tĩnh nên hét rất to. Thế rồi vị giáo sư nói: nhưng tại sao họ hét lên ngay cả khi cái người đó đứng sát một bên? Vị giáo sư nói: chả nhẽ nói chuyện nhẹ nhàng không được, tại sao phải thét lên khi mất bình tĩnh? Giờ mình phải hỏi là tại sao khi mất bình tĩnh mình phải hét lên? Các sinh viên đưa ra ý kiến của mình. Không có câu nào làm cho ông giáo sư vừa lòng. Cuối cùng ông giải thích như sau: khi con người không đồng lòng với nhau, cãi nhau, trái tim cách xa nhau. Để nghe thấy nhau, họ phải hét lên, bởi vì trái tim rất xa. Và càng nóng giận, càng hét to. Vậy thì điều gì xảy ra khi họ yêu thương nhau? Khi yêu thương nhau, họ nói rất nhẹ nhàng, bởi vì khoảng cách giữa hai trái tim rất nhỏ. Nói thầm thì cũng nghe, mà có khi chỉ ánh mắt thôi cũng hiểu rồi. Khi giận lên rồi đó, sát bên nhau mà hai trái tim vẫn cách xa ngàn trục. Cho nên tình yêu càng mạnh mẽ, thầm thì cũng vẫn hiểu nhau. Tình yêu mà không có, hận thù tràn ngập thì có hét bể phổi vẫn cảm thấy người kia chả nghe gì hết. Cho nên hãy nói những lời yêu thương để cho trái tim chúng ta mãi gần nhau. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta thật ra cũng đều ở tâm mình cả. Tâm mình quyết định yêu thương thì mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng, đơn giản. Tâm mình quyết định buồn, khổ, hận sâu thì tự nhiên cái mặt mình có trang điểm cách mấy nó cũng xấu à. À, tại vì ánh mắt thì nó giận dữ, cái miệng thì là không cười được, mà lời nói thì nghiến 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 hay là hét quá to. Cho nên thường thường người ta thích cái người dịu dàng, thanh lịch. Cái người dịu dàng, thanh lịch này không phải là họ điệu đâu, mà bởi vì lúc nào họ cũng cảm thấy trái tim của họ gần với cái trái tim của người ở bên cạnh. Cho nên không có việc gì mà phải nói to. Mà các vị nhìn hai vợ chồng đi, cái đám cưới nào cũng thấy cái hình hai cái trái tim nó chồng vô nhau hết trơn á. Tức là sao? Không chỉ gần mà hai trái tim nó chồng vô nhau luôn. Vậy mà sao? Cái tiếng ồn nhất là trong cái nhà hai vợ chồng là nó to nhất. Đáng lẽ là nói thầm thì thôi, mà tại sao sống với nhau một thời gian rồi đó là phải nói to? Là vì sao? Hai trái tim đã xa nhau. Cho nên khi nào mà ổng la lên á thì các vị nói sao? Trái tim em gần anh lắm, sao anh nói to dữ vậy? Bây giờ ông nói to mà mình cứ nói nhỏ thì tự nhiên chập ông không thể nói to. Nhưng mà thời nay á, mà người ta nói to là mình phải nói to hơn, càng to càng to, rồi cuối cùng là hai trái tim cách sâu nhân ngàn dặm. Hãy nhớ cái câu chuyện này. Vì trái tim gần nhau nên sẽ nói khe khẽ thôi. Đức Phật á dạy chúng ta đó, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Ái ngữ là cái lời nói về dễ thương. Mà trong cái cuộc đời của mình cũng có khi mình nói khó thương mà lâu lâu lỡ lời là mình phải sám hối. Chứ mà ngày nào mình cũng nói lời khó thương là kết lấy cái quả không ai thương mình. Cho nên chúng ta phải tập cái hạnh ái ngữ. Mà ái ngữ này không phải nói lời giả dối, không phải nói ngọt để mua chuộc lòng người, mật ngọt chết ruồi, không phải. Mà cái lời nói ái ngữ là một lời nói không mất tiền mua. Tại sao không nói lời cho dễ nghe, dễ bảo? Vì vậy, khi chúng ta đã về học cái hạnh của Phật rồi, chúng ta đừng có nói cái câu gì: thưa sư, con nói chuyện vậy chứ con khẩu xà tâm Phật, còn cái bà đó khẩu Phật chứ tâm xà. Không có được. Tất cả chúng ta đều phải là khẩu Phật và tâm Phật. Nên trong cuộc sống của chúng ta mình phải chánh niệm là như vậy. Tại sao tâm mình tốt mà miệng mình không tốt? Cho nên cái người mà mở miệng mà hay nguyền rủa đó là tâm xấu. Tại sao mình phải nguyền rủa? Mình luôn luôn nói những điều tốt lành. Em chúc chị an lạc nha, em chúc chị hạnh phúc nha. Đâu có gì đâu. Mà khi mình nói cái đó mang cái năng lượng tốt lành là mình đang bỏ phước vô túi. Một trong những cách bố thí không tốn tiền là cười, nói những lời yêu thương, ngồi nhường chỗ cho nhau, cho nhau ly nước, nhường nhau miếng bánh. Đâu có nói gì tới tiền đâu. Phước vô túi ào ào. Người sống trên đống tiền, bố thí rất nhiều, cộng lại nguyên ngày không có phước. Tại sao? Mới cúng ra rà nói mấy câu là 3-4 người giận. Mới cúng 1 triệu bạc ra làm 5 người giận thì trừ rồi. Cho nên mới cúng 1 triệu thì ra phải làm cho 4-5 người vui. Thấy không? Một cái lời nói đâu có gì khó khăn. Nhưng mà có những con người trên cuộc đời này nói lời lành rất khó. Các vị có đồng ý với sư vậy không?
Đồng ý.
Bây giờ sư bày các vị có người nói con không có quen, nói chuyện nhiều, thì chúng ta mỉm cười. Cười là ai cũng cười được. Ví dụ mình không thích mà đưa hai cái hàm răng ra đó, thấy không nào, thì mỉm mỉm cũng được. Mà không á thì cái mặt của mình cũng tươi tắn lên, đôi mắt cười cũng được. Thì tự nhiên cái người gặp mình á, người ta thấy ấm áp. Tại sao mình thích gặp mấy em bé? Mấy em bé này hồn nhiên lắm, nó có khóc đi nữa đó, cái mắt của nó cũng vui à. Còn mình á, cái miệng cười mà có đôi mắt liếc liếc hận thù. Cho nên á, chính chúng ta đã tạo ra những cái nhân làm cho đời sống chúng ta đau khổ. Đầu thời Pháp sư nói nguyên nhân ghẻ lở mụn nọt ở cái tâm. Vua A Xà Thế sân hận quá mà sanh ra ghẻ lở mụn nhọt. Trị hết rồi cũng sẽ tái phát, tại tâm chưa có hết sân. Sư nói chuyện, cái người tham quá, sân quá có thể chết. Bệnh á, cấp kỳ cấp cứu không chết, mà mất tiền nghi con ăn cắp mà chết. Cây sống 400 năm không chết, mà cắn kiến nó luồn vô nó ăn mà chết cây 400 năm đều cái gốc ở tâm mà ra hết. Cho nên sư muốn nhắc với các vị, tình thương cũng từ tâm, hạnh phúc an vui cũng từ tâm. Tự ta làm ta thanh tịnh, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta hạnh phúc, tự ta làm cho ta an lạc, không có ai làm cho ta được đâu. Chính cái gốc ở tâm ta. Cho nên hôm nay mình về thăm lại cái đạo tràng tu viện Như Giác, mà gặp các vị ở đây, chúng ta phải biết chúng ta là con của Đức Quan Âm. Mà con của Quan Âm là sao? Là sức nguyện rộng sâu, thân tướng đẹp. Đức Quan Âm tâm từ bi lớn lắm, nhưng thân tướng đẹp. Mà ai á mà đẹp mà ta vẫn thấy không đẹp là vì cái tâm nó không có rộng, không có sâu. Tâm nó hẹp, ích kỷ, nhỏ nhen, thì tự nhiên con người đó hay buồn, hay khổ. Bây giờ không có đồng nào hết, các vị vẫn có cách để làm phước là cười, nói lời hoan hỷ, nói lời dễ thương và hoan hỷ với công đức của người khác. Cái bài học này nó cũ lắm rồi, cứ phải đem ra nói hoài để cho cuộc sống của chúng ta tươi mới lên. Có rất nhiều con người trong cuộc sống này cũng chỉ vì tự ta làm khổ lấy ta mà cuối cùng cuộc sống này không có lối thoát, không có đường đi. Hôm nay chúng ta gặp nhau, chúng ta thấy không? Cũng một câu chuyện thôi mà tự nhiên mình thấy an lạc quá, bỏ hết ở bên ngoài. Cái hôm đó sư giảng pháp ở một cái công ty Sao Mai, có một cái phụ nữ mới hỏi sư rằng: thưa sư, áp lực công việc, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với công ty, với xí nghiệp, mệt mỏi quá. Nhiều khi mình về nhà đó muốn vui mà vui không được, tại vì nó mệt quá. Cho nên như lời sư dạy, đi làm về đáng lẽ là mình phải cười một nụ cười tươi tắn với ông chồng, với mấy đứa con. Nhưng mà không, nhất là vô chưa kịp thở, ông hỏi chiều nay ăn cái gì, cái nỗi đóa luôn quanh cái vỏ cái bột. Ông cũng biết nấu mà sao ông không hỏi thôi. Mà bao nhiêu chuyện lớn không cãi nhau, chỉ có một câu chiều nay ăn cái gì là cũng cãi nhau được. Thưa sư, vậy con phải làm sao? Sư nói rằng đó, trước khi bước vô nhà, thấy không, thì ở bên ngoài cửa đó, ngoài đường đó có cái cây, cái cối gì đó, chúng ta nói bao nhiêu bực bội, phiền não gì, thôi tôi gửi vô cái cây này hết nghe. Bao nhiêu cái bực bội nè, căng thẳng nè, tôi xin tặng cho cái cây này hết, cây giữ giùm tôi. Cái cây nó yes liền, nó không chê. Thấy không? Mà chúng ta sao? Chưa thấy nhẹ, tiếp tục gửi nữa. Gửi hết cho cây, cây giữ giùm. Rồi bắt đầu đi vô nhà. Là chào hỏi mọi người. Một ngày đã qua hạnh phúc và vui vẻ. Được không? Cái rồi sáng mai đi làm, đi ngang cái cây có lấy lại cái mớ đó không? Không. Cảm ơn cái cây hôm qua lấy mớ giùm tôi, mệt mỏi, khó khăn, tôi nhẹ nhàng lắm. Bây giờ tôi đi làm, chúc cái cây lúc nào cũng xanh tốt mà đón nhận giùm tôi những buồn vui. Nên mình đi làm vui vẻ vô cơ quan. Good morning, đàng hoàng, say hello mọi người. Có nhiều người chuyện ở nhà đem vô hầm hầm với lại mọi người ở trong cơ quan, ở trong công ty. Người đem chuyện ở trong xí nghiệp công ty, chỗ buôn bán làm ăn đem về nhà trút. Chúng ta hãy liền hết những cái gì nó không cần thiết, đem một cái từ trường an lạc, ấm áp, sưởi ấm mái gia đình của chúng ta. Tất cả đều ở tâm mình. Tham sân si là cội gốc của bất an, thì vô tham, vô sân, vô si là cội nguồn của hạnh phúc. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.